Sẽ trả lời vài câu hỏi vì chúng ta có khoảng 40 phút trước khi chúng ta nói tiếng Anh và lễ quy y cho quý Phật tử. Trưa hôm nay đại chúng có khỏe không? Ăn cơm có ngon không? Pháp Hòa đi ra ngoài có công việc mà đi ngang thấy mấy hộp cơm hấp dẫn quá. Thưa đại chúng, khi mà mình nói đến những cái danh hiệu của chư Phật á, thì mình thường gọi là hồng danh. Hồng có nghĩa là lớn, chữ danh là tên. Những cái tên của các vị mà nó trang chứa những cái đức hạnh, trang chứa những cái tuệ giác, những cái hạnh tu mà chúng ta có thể nương vào được, thì chúng ta thường gọi là hồng danh. Còn như người đời chúng ta đây quý trọng thì chúng ta gọi là quý danh. Mình gặp nhau mình nói dạ xin anh cho tôi biết quý danh, tức là cái tên anh quý, quý báo. Còn không thì chúng ta đẹp nữa. Thí dụ một trong chùa có treo một cái bảng danh sách tên của các vị Phật tử cúng dường hàng tháng, thì chúng ta gọi là phương danh. Phương danh có nghĩa là mỗi cái tên nó đều có cái ý nghĩa thơm ở trong đó. Chữ phương là thơm. Thí dụ như là người đó tên là Hà Thị Hương, thì cái tên Hương đó là phương danh. Mình xưng, mình giới thiệu với người ta là phương danh, còn mình hỏi người ta là quý danh. Nhưng mà dù phương hay quý thì là một cách lịch sự để chúng ta hỏi cái tên của người. Còn đối với Phật thì chúng ta gọi là hồng danh. Vì sao mà chúng ta gọi là hồng danh? Bởi vì mỗi tên của chư Phật, chư Bồ Tát đều chứa ẩn cái ý sâu sắc của sự tu hành, sự thành tựu ở trong đó. Phong và ví dụ, ví dụ như là tên của một vị Phật trong hồng danh Bảo Sám, Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Thiện có nghĩa là khéo, danh xưng có nghĩa là xưng danh. Xưng danh này mà xưng danh có công đức, nghĩa là khi chúng ta lạy vị Phật này thì chúng ta học được cái hạnh rằng luôn luôn xưng tán những công đức của người. Ngồi đây ai không là những người đã từng có công, có đức trong các công việc, học hỏi và đời sống hàng ngày? Có hết. Nhưng mà có đôi khi á, mình sống với người mà không hề mình khen ai bao giờ, hình như mình chê nhiều hơn. Thì nếu mình chê người ta nhiều á, tức là mình thiếu cái hạnh tu thiện danh xưng công đức. Mình hằng ngày mình phải tìm cái hay của người để mình ca ngợi. Tại vì sao mình phải ca ngợi? Vì ca ngợi như vậy để mình biểu dương cái hạnh đức của người đó để mọi người noi theo. Quý vị thấy tại sao mà mình thường ghi sử tên của các vị mà anh hùng của đất nước, của dân tộc, các bậc thánh hiền để mà mọi người noi theo đó? đó là thiện danh xưng công đức. Hay là mình niệm một cái danh hiệu Phật, mình niệm cái danh hiệu Phật là Nam Mô Đức Tạng Phật, nghĩa là vị Phật này chứa, chữ tạng nghĩa là chứa, chứa nhiều cái đức ở trong đó. Nam Mô Niệm Ân Phật, vị Phật này luôn luôn sống bằng cái hạnh nhớ ơn. Như vậy thì mỗi danh của Phật, mỗi hiệu của Bồ Tát đều chứa đựng những cái ý, những cái ý nghĩa tu hành trong đó. Thì người đời chúng ta có khác gì đâu, khi mình đặt tên cho con mình, trừ khi nào đứa nào nó sanh nó eo uột quá, nuôi hoài nuôi không lớn, bệnh tật tối ngày, thì ông bà mình mới biểu là đặt cái tên gì cho nó xấu, sòi mít măng cục cốc ổi gì đó, để mà kêu nó, để mà nó cho nó dễ nuôi theo cái quan niệm của mình. Hồi nhỏ khi mà sanh Pháp Hòa ra đó, thì Pháp Hòa nghe kể lại thôi, thì cái đêm mà sanh Pháp Hòa thì ông ngoại Pháp Hòa thấy có một con cọp trắng nó đi vô nhà. Và sau đó cái người đó mới nói rằng tại sao con tôi mà quý vị đặt tên, tại vì làm giấy khai sanh rồi, làm ông mà hồi xưa ba Pháp Hòa là ông ghiền nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường, ông ghiền lắm, cho nên ổng, mà ông nhạc sĩ Nhật Trường ổng có cái tên là Trần Thiện Thanh đó, phải vậy không? Cho nên ông già Pháp Hòa ông ghiền đến mức độ muốn lấy tên cái nhạc sĩ ông đặt luôn. Ổng định đặt Pháp Hòa là Quỳnh Thiện Thanh Toàn, có chữ Thiện Thanh trong đó. Thì mẹ Pháp Hòa mới nói trời tên gì nghe kỳ, mới bỏ bớt chữ Thiện còn chữ Huỳnh Thanh Toàn. Nhưng mà khi mà đặt xong rồi thì cái đêm đó làm giấy khai sanh, thì cái người trong chim bao nói tại sao con tôi mà quý vị đặt tên. Thì ông ngoại Pháp Hòa mới nói nhưng mà bây giờ tôi lỡ đặt rồi, bây giờ sao? Nói thì thôi bây giờ phải đặt nó tên thằng Minh. Mà vía ông ngoại Pháp Hòa hay lắm, ông mới nói không được, tên Minh là trùng với ông Cố, ông khôn vậy. Thì cái người đó mới nói vậy thì phải đổi nó là chữ Ninh. Từ đó về sau ở nhà Pháp Hòa mới gọi Pháp Hòa là Ninh, thằng Ninh á, Ninh Nang á, Ninh Nang đầu làng, bởi vợ đi đường hoài nó không có nhà. Thì thưa đại chúng, là khi mình đặt tên cho con á, thì ai mình cũng, đứa con nào mình cũng muốn nó lớn lên trở thành một cái người mà như mình mong. Thí dụ mình đặt tên con của mình là Trần Trọng Tài, không phải mình biểu nó ra làm khó, làm trọng tài mấy trận banh, đúng không? Mà ý mình muốn nói là đứa con này nó luôn luôn nó có tài lớn mạnh. Hay là mình đặt tên của con mình tên là Trần Hỷ Lạc, nghĩa là con mình vừa vui, vui mà vui hai thứ, vui nội tâm, vui cả bên ngoài. Thì người đời mình đặt tên cho con còn vậy, huống chi là đạo hiệu của chư Phật. Nhưng mà chư Phật thì không tự đặt, mà do sự tu hành mà có tên. Cho nên chúng ta, các ngài á, do tu hành mà được hồng danh, còn chúng ta đây do cái tật mà được chết danh. Ví dụ Pháp Hòa là một cái người nổi nóng, thường xuyên nổi nóng, thì có thể trong xóm Pháp Hòa gọi tắm lửa, năm dữ, hay là, tức là quý vị thấy thì thường ngoài đời là ai mà có một cái tật gì đó là người đó sẽ chết danh với cái tên đó. Mình là cái tật mà hứa mà không bao giờ làm, từ đó về sau mình sẽ có hai lèo. Nghĩa là hứa lèo. Như vậy chúng sanh ta do sống với cái tật của mình mà chết danh, còn Phật Bồ Tát do tu hạnh mà được hồng danh. Đức Quan Âm á, Thật ra thì Ngài cũng là một Đức Quan Âm thôi. Nhưng mà bởi vì cái hạnh của Ngài nó quá lớn và nó quá nhiều, gọi là đa hạnh. Và mỗi một hạnh nào Ngài thực hiện xong thì người ta lại tán dương cái hạnh đó. Ví dụ như Ngài ứng thân ở ngoài biển để cứu người ngoài biển thì ta gọi Ngài là Quan Âm Nam Hải. Ngài luôn luôn cầm bình nước mà rải tắt những cái chỗ sân si nóng nảy thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Tịnh Bình. Hay là Ngài luôn luôn cầm cái nhành dương thì Quan Âm Dương Liễu. Đức Quan Âm cầm hoa sen thì gọi là Liên Hoa Quan Âm. Ngài luôn luôn Ngài cầm một cái cây ngọc Như Ý, để ý nói là đáp ứng mọi sự mong cầu của chúng sanh, gọi là Như Ý Quan Âm. Ngài cầm trên tay Ngài một viên minh châu tròn, thí cho chúng sanh sự không sợ hãi thì gọi là Quan Âm Vô Ý Thí. Cũng là Ngài thôi, nhưng mà bởi vì hễ mà Ngài ứng hiện ở một hạnh nào mà người ta cảm nhận cái hạnh đó thì từ đó người ta ca ngợi cái hạnh đó. Ví dụ có những người người ta không có con, mà bây giờ người ta muốn có con quá, ta lại Đức Quan Âm xin Ngài cho con, thì cái vị đó mà thành tựu rồi thì ca ngợi Ngài là Quan Âm gì? Tống Tử. Quan Âm Tống Tử ẵm một đứa nhỏ. Rồi bây giờ Quan Âm đứng, Quan Âm ngồi, và mỗi Quan Âm đều có cái tên hết, nhưng mà cũng là một vị thôi. Quan Âm mà đứng có ngàn mắt ngàn tai gọi là Quan Âm gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn. Còn Ngài ngồi trên một cái tảng đá, Ngài duỗi một chân xuống, còn một chân Ngài co lên, và tay Ngài gác một cách thoải mái như thế này thì gọi là Quan Âm Tự Tại. Thấy không? Còn Ngài ngồi trên một chiếc thuyền, Ngài du hóa trong biển khổ để mà độ người thì chúng ta gọi là Quan Âm Du Khổ Hải. Cho nên mình mới có là Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Rồi có những người, người ta đi về cảnh Tây Phương được Ngài dẫn đi, phải không? Ngài dẫn đi thì mình có câu là Nam Mô Tiền Tràng Phan, tức là phía trước thì cầm cái tràng phan, phía sau thì cầm cái bảo cái che cho mình. Tiền Tràng Phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Nam Mô Đoan Nghiêm Thân, tức là Ngài ngồi nghiêm trang lắm, vô tỷ tái, tức là không ai có thể sánh được. Vô tỷ tức là không thể so sánh. Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. Thì trong cái câu hỏi này là xin Thầy giảng cho chúng con biết khi lại Phật Di Đà và các vị Phật khác công đức có như nhau không? Vậy thì bây giờ quý vị trả lời có như không?
Có giống nhau thôi.
Bây giờ mình có nhiều khi người ta mở ra một cuộc thi. Ở đây thường mở thi gì đây? Thi Hoa Hậu. À, rồi. Hỏi cho biết để mai mốt đăng ký. Nhớ bầu nha.
Em sống chưa cho thấy.
Đậu chắc hay chết chắc. Đó thì người ta mở một cuộc thi Hoa Hậu, nhưng mà cuối cùng rồi hình như ai cũng được đăng đàn hết. Bắt đầu tuyển ra Hoa Hậu Tài Năng, Hoa Hậu Duyên Dáng, Hoa Hậu Áo Dài. Mỗi mỗi đều có cái nét của họ. Thì cuối cùng là không ai rớt hết. Người nào cũng được lên, mà mỗi người thì một cái bảng danh dự. Quý vị thấy và nói vậy. Thì ở đây cũng vậy. Chứ không ai. Mình đừng có nghĩ là mình lại Phật Di Đà có công đức nhất, còn các vị Phật công đức nhì. Phật Di Đà thì cũng không thể làm gì được mà nếu không có các vị Phật khác phò trợ. Cho nên quý vị thường nghe câu không? Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời thì ngàn Phật hộ trì giúp đỡ. Chúng ta bây giờ phải học cái hạnh đó. Một người mà đứng ra làm, ngàn người phải ủng hộ. Còn bây giờ mình làm ngược, một người đứng ra làm, ngàn người chạy chọt quậy. Tại mình như vậy cho nên rốt cuộc rồi mình không tạo ra được cõi tịnh độ. Mà mình như vậy cho nên bây giờ mình lại kinh Vạn Phật. Ở đây quý vị nào biết cuốn kinh Vạn Phật phải không? Thật sự cái quyển kinh đó không phải tên là kinh Vạn Phật. Cái cuốn kinh đó có cái tên là Kinh Hồng Danh Chư Phật. Nhưng mà khi đếm ra những cái tên trong số lượng đó, thì tổng cộng là 11.700 vị Phật. Nhưng mà người ta round up tính chẳng còn 10.000, cho gọi là Vạn Phật. Kinh Vạn Phật nghĩa là cuốn quyển kinh này chứa đựng cả 10.000 danh hiệu của chư Phật. Nhiều khi đông quá, trong đó có một câu nè: Nam mô nhất thiết đồng danh đồng hiệu. Nghĩa là con xin lại hết tất cả chư Phật nào mà có đồng danh đồng hiệu với nhau. Cho nên Phật tử mà lỡ thầy có đặt pháp danh trùng cũng không có gì buồn. Tại vì bên nhà thờ người ta cũng có mấy chữ đó, mà Maria, Teresa, Peter ta cũng đặt tới à, phải không? Thì bây giờ cái chuyện mình đặt pháp danh thì không thể nào không trùng. Tên đời mình cũng trùng vậy. Quý vị đi bác sĩ nói tên không chưa đủ đâu, phải nói luôn ngày sanh. Bởi vì nhiều khi tên trùng tên, họ trùng họ y hệt, nhưng mà có thể người ta tìm được ra hồ sơ là do nhờ cái ngày sanh. Đi bác sĩ mà chỉ nói tên họ không là không đủ, người ta phải hỏi là ngày sanh nữa, để người ta lấy cái hồ sơ cho nó đúng. Cho nên chuyện mà đào trùng là chuyện đương nhiên. Trong kinh cũng có câu đó: Nam mô nhất thiết đồng danh đồng hiệu. Ta con xin đảnh lễ hết tất cả chư Phật nào đồng danh đồng hiệu. Thì ngồi trong đạo tràng này, Pháp Hòa nghĩ rằng ít nhất cũng phải có vài người trùng tên. Thí dụ tên Hạnh cũng có một vài người trùng. Không tên này cũng phải tên khác, phải có sự trùng. Ở bên Hòa Thượng Làng Mai cũng có một thầy tên là thầy Pháp Hòa, thầy người Mỹ. Sau này thầy vì nuôi mẹ, thầy lui về để thầy lo cho bà già. Thì có một hôm Pháp Hòa qua thăm, đang đứng vậy cái Hòa Thượng đi tới. Hòa Thượng nói: Pháp Hòa kia đi rồi, còn Pháp Hòa này cũng đỡ. Đồng danh đồng hiệu. Cho nên mình lại bất cứ vị Phật nào mình xưng tán. Cho nên quý vị nhớ nha, cái hạnh nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Bất cứ một vị Như Lai nào ra đời làm việc thiện, con đều phải xưng tán. Thấy trong kinh Di Đà không? Tôi nay xưng tán Đức Phật này, thì mười phương chư Phật cũng đang xưng tán tôi. Rồi tất cả mười phương chư Phật đều đưa cái tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả thế gian này và nói với chúng sanh rằng: Này quý vị thiện nam tử, quý vị đừng có coi thường kinh này, vì kinh này là kinh của tất cả chư Phật hộ niệm. Nhất thiết chư Phật, phải không? Đưa cái tướng lưỡi rộng dài, trùm cả tam thiên đại giới thiết thành thiệt ngôn, dự đẳng chúng sanh đương tính thị thâm tính cái kinh này. Thì mười phương chư Phật đều ca ngợi kinh Di Đà và xưng tán Phật Di Đà. Và Đức Phật Thích Ca nói: Tôi nay ca ngợi chư Phật, thì chư Phật cũng khen ngợi tôi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm một việc rất khó làm. Đó là ở ngay cõi đời năm thứ ô nhiễm này mà độ cho họ có sự tu, ngũ trược ác thế. Cho nên mình đều có thể mình xưng tán dù một danh hiệu Phật, công đức vẫn đồng, mà mình hiểu xưng tán tất cả chư Phật cũng giống nhau. Đó là Pháp Hòa nói về danh hiệu Phật. Ở trong giáo lý đạo Phật ấy, chư tổ cũng có chia ra hai phần. Một gọi là hiển giáo, hai gọi là mật giáo. Hiển giáo là những cái kinh điển chỉ dẫn cho mình rõ ràng cái cách thức tu hành. Kinh đó gọi là kinh hiển giáo. Còn những cái kinh điển mà nó chứa những câu thần chú ẩn mật ở trong đó, thì những loại kinh đó thì gọi là kinh gì? Mật giáo. Mà mật giáo thì người phải có thích thú, có tâm nghiên cứu rồi tìm cầu thì mới có thể. Còn bình thường thì không hiểu nổi. Còn những cái kinh hiển giáo thì làm được. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng hay là kinh Phước Đức, những kinh đó là kinh hiển giáo đó. Ví dụ kinh Phước Đức nói rất rõ ràng: chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Những cái kinh đó gọi là kinh gì? Hiển giáo. Tức là những ý nghĩa kinh giảng giải nói rất là rõ cho chúng ta tu. Còn những kinh như là tụng Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Di Hồng, hay là Án Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha, thí dụ mấy câu vậy là mật, mật giáo. Thì cái chữ, những cái câu thần chú nào cũng bắt từ chữ án là gì? Án là cái dẫn âm. Như ngày hôm qua bác người Huế bác hò vậy đó. Trước khi hò là gì? Ơ là cái giống như cái dẫn âm vậy đó. Mình hò nam nó có giống vậy không? Hò đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lưu, anh về anh học chữ nhu, chính chắn em đợi họ. Chính chắn em đợi mười thu em chờ. Thì cái chữ hò đó là gì? Dẫn âm. Thì cái chữ án cũng vậy. Cái chữ án là cái tiếng dẫn âm. Mani là một loại ngọc. Ngọc này như ý. Hết mi là một loài hoa, hoa sen. Như vậy thì mình niệm Án Mani Bát Di Hồng là mình trở về một câu thần chú là mình đưa tâm mình trở về một loài sen tinh khiết màu trắng để dẫn mình đi tới chỗ thành tựu như ý. Om Mani Padme Hum. Án Mani Bát Di Hồng. Thì bây giờ mình lấy cái câu mà thật sự ra nói là nó là mật ngữ, mà diễn dịch ra thì không có gì mật ngữ cả. Con xin hướng tâm về hoa sen trắng để thành tựu. Sen, sen là loại vượt bùn nhơ phải không? Mà vượt bùn nhơ mà màu trắng thì là tinh khiết trọn vẹn. Người nào mà vượt được bùn nhơ tinh khiết trọn vẹn thì có phải là thành tựu được như ý mình không? Cho nên tụng câu đó là Án Mani Bát Di Hồng, con xin làm sao giữ tiền của được một cách tốt đẹp, rồi thì con đừng có sống nhiễm ô, có tiền đừng có phung phí, cờ bạc rượu chè xì ke ma túy là thế nào tiền nó cũng hết, nhưng mà biết đầu tư biết giữ gìn thì con muốn gì cũng có. Đó là Án Mani Bát Di Hồng. Mật ngữ là mình trì, nhưng mà cuối cùng phải tìm hiểu cái ý nghĩa để chúng ta gìn giữ. Ví dụ như cái câu Nam Mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lưu Ly, quý vị hay tụng chú Dược Sư đó mà. Thì cái câu đó là gì? Con xin kính lễ Đức Phật là Ngài là bậc Thế Tôn, bậc thầy thuốc, rồi vân vân, rồi cuối cùng Đắc Địa Tha là nói chú rằng: án bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã, tam một yết đế tô ha. Bệ sắc thể, bệ sắc thể, thuốc, thuốc, hãy theo phương thuốc này, bệ sắc xã lũ rô, bệ lưu ly sẽ được lành. Thí dụ vậy. Thì cái câu câu chú dược sư tâm chú là: án bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã, tam một yết đế tô ha. Mà mỗi người chúng ta ai cũng phải có một câu thần chú bỏ túi hết đó. Tại vì người nào cũng có tập, cũng có phiền não. Mà hãy mình phiền não gì thì kiếm câu thần chú đó trị cái phiền não đó. Thí dụ mình có câu mình ghiền thuốc lá đi, mỗi lần mình vừa định là mở cái gói thuốc mình hút thì đọc câu thần chú liền: án, cất nó vô, cất nó vô, đừng có hút, đừng có hút, trái phổi, trái phổi, ta bà ha. Mình có quyền tạo một câu thần chú cho mình: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Dịch nghĩa là cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến bờ kia rồi vui quá, đây là niềm vui cứu cánh. Yết đế, yết đế. Mà tại sao cái câu đó có cái gì đâu mà gọi là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư? Có gì đâu mà không chân thật bất hư. Anh cố gắng nhịn nó một chút, nhịn nó một chút. Đi ra ngoài hít thở, đi ra ngoài hít thở. Đừng có nói, đừng có nói. Yên tĩnh rồi, yên tĩnh rồi. Hết gây lộn rồi, ta bà ha. Vậy thì ta bà ha là gì? Ta bà ha là đã đến bờ bên kia, là một sự reo mừng. Một sự reo mừng khi mình đã thành tựu. Cho nên mình có quyền mình tạo cho mình một câu thần chú tùy theo cái phiền não, cái tập của mình. Ví dụ mình ăn chay mình còn thèm dữ lắm, thì mỗi lần mình đi ngang mình định quẹo vô mình canh đồng hồ, sắp Phật sắp ngủ rồi. Còn không má, mới 10 giờ đêm biểu mấy đứa nhỏ con đi mua cho má cái món đó, cho ba món đó, lát 12 giờ Phật ngủ rồi. Nghĩa là bước qua ngày mới rồi là ăn liền, mô Phật. Thì Phật cũng cười, Phật mới đọc câu thần chú với mình: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Nhưng mà nếu như mà mình ráng thật sự ra bước qua 12 giờ khuya thì nghĩa là ngày mới. Nhưng mà mình canh ăn kiểu đó thì có lẽ là mình cực nhọc quá, phải không? Thôi ráng chút nữa, ráng chút nữa, mấy tiếng nữa thôi, mấy tiếng nữa thôi, mặt trời ló dạng, ăn được cũng có sao đâu. Cho nên nó là ở trong này hỏi là thầy cho biết ý nghĩa và công đức trì chú. Thật sự ra thần chú thì là như vậy, nhưng mà hiểu rồi, mình lấy được cái đại ý rồi thì mình có được quyền tạo những câu thần chú tùy theo cái sự vướng mắc của chúng ta. Có nhiều khi mình ăn chay mà ngày mai 16, bữa nay mình ăn rằm, mình biết ngày mai 16 là mình ngã mặn rồi đó. Thật là tối nay chuẩn bị sẵn để sáng mai có ăn liền. Thật sự ra mình tập sao mà ngày rằm mình ăn chay, ngày mai even, ngày mai cho dù là mình ăn mặn trở lại, nhưng ngày hôm đó cố gắng đừng nghĩ tới nó, đừng tạo mọi phương tiện cho ngày mai, để cho cái ngày đó ăn cũng chay mà tâm tư mình nghĩ ngợi cũng chay. Phật không buồn, không trách gì cái chuyện đó đâu. Nhưng mà ở đây mình tu là mình thấy rõ mọi cái tâm hành nó biến dạng ở trong mình. để mình có thể thăng tiến trên đường tốt. Mà quả thật nếu ai cố gắng được như vậy, có phải là một câu thần chú mà linh diệu vô cùng không? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, tụng theo tiếng Việt là thần chú đại thần, là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Tất cả mọi khổ nạn sẽ được tiêu trừ nếu chúng ta tụng câu này, cố gắng, cố gắng. Nếu chúng ta không cố gắng nhẫn nhịn thì hư chuyện. Nếu chúng ta không cố gắng nhẫn nại với nhau, nếu chúng ta không cố gắng vượt qua những khó khăn thì khổ nạn gì cũng có thể xảy ra cả. Nhiều khi mình tự ái, bất bình, bất đồng, tỏ ra bất mãn, rồi cuối cùng chúng ta bất chấp, chúng ta sẽ làm rất nhiều việc. Cho nên mỗi lần như vậy thì mình vuốt cái cơn giận mình xuống, cố gắng, cố gắng. Chư Phật ba đời tu như thế, bây giờ Phật dạy mình cũng tu như thế. Phật không có tu hơn mình đâu, đừng có lo. Phật cũng phàm phu y như mình vậy, nhưng mà ở nơi con người phàm phu đó, các ngài đã thực tập thành tựu, cho nên chúng ta gọi ngài là Phật, là một con người nhưng mà có sự giác ngộ. Chứ các ngài có hơn gì mình đâu. Ngay cả Đức Phật của chúng ta cũng là một con người bình thường, ngài cũng có tình yêu, ngài cũng có tất cả những cái vật chất thế gian. Nhưng mà ở nơi ngài, ngài thấy được cái bản chất của nó, cho nên ngài vượt nó. Còn mình bây giờ, mình không có bao nhiêu, nhưng mà cái nào cũng khóa. Còn ngài có bao nhiêu, quý hơn mình gấp bao nhiêu lần, nhưng mà ngài xả. Còn mình thì không có bao nhiêu, nhưng mà khóa tủ, rồi đặt camera, đủ thứ kiểu hết, vì chỉ sợ mất. Mô Phật, con muốn hỏi tụng chú Lăng Nghiêm mấy giờ sáng? Dĩ nhiên là 5 giờ sáng rồi, tại giờ đó nó Lăng Nghiêm. Thưa đại chúng, không có cái quy định là tụng Lăng Nghiêm phải tụng lúc mấy giờ. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có rành rỏi trong vấn đề tu niệm, thực tập thời khóa, thì chư tổ mới soạn ra một cái thời khóa tụng thần chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Bởi vì thứ nhất là công năng và ý nghĩa của chữ Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là tên của một định, một loại định. Định này có khả năng trừ diệt những cái ma chướng, những cái tạp chướng, cho nên gọi là định Lăng Nghiêm. Mà cái mà chướng ngại chúng ta nhiều nhất á, là ngũ chướng, gọi hay là ngũ dục. Trong đó có tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Mà cái giờ mà đầu hôm mình đi ngủ á, thường là ngủ khó. Cái giờ mà ngủ ngon á, thường là từ 3 giờ sáng cho tới 6, 7 giờ sáng. Giờ đó ngủ ngon lắm, vì cái giờ đó là bắt đầu mình mê. Cho nên các tổ mới biểu là hễ cái giờ nào mà mê thì giờ đó phải tỉnh. Bởi vì chống lại cái, mình phải đi ngược lại với cái mê, không để cho cái mê nó dẫn. Cho nên các ngài mới biểu mình dậy tụng kinh giờ đó. Dậy tụng kinh giờ đó, dậy mấy giờ? Dậy 3 giờ sáng. Rồi rửa mặt rồi xong rồi là 3 giờ rưỡi là có chuông là chuẩn bị lên tụng kinh. Ngồi thiền là 4 giờ tụng. Cái giờ đó gọi là giờ dần. Cho mấy các thầy mà mới vô tu phải học cái bài kệ buổi sáng ngủ dậy đó. Dần triêu tùng đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Dịch cái bài đó là từ suốt giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh hãy giữ mình, nếu dưới chân tôi lỡ đạp, nguyện các vị chấm siêu sanh. Tại vì những cái chúng sanh, những côn trùng ở dưới chân mình á, từ sáng tới tối mình đi đường, mình đi làm việc, lỡ có đạp quý vị thì xin quý vị được siêu sanh. Một cái bài kệ tụng lúc mà mình ngủ dậy. Nó có cái bài hát như thế, giờ tí gì đó, giờ tí canh ba. Giờ tí tức là từ 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng, gọi là giờ tí. Giờ sửu là 1 giờ sáng tới 3 giờ. Giờ dần là từ 3 giờ tới 5 giờ. Cứ như vậy mà đếm tới là 12 con giáp. Cho nên mình dở lịch kêu giờ tí, giờ sửu vậy đó. Ngọ là 11 giờ tới 3 giờ, 11 giờ tới 1 giờ. Mà chánh ngọ là 12 giờ. Bây giờ quý vị muốn tụng Lăng Nghiêm buổi sáng cũng được. Lỡ mà mình không có thời gian tụng buổi sáng, tụng buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì cũng được hết. Không có nhất thiết phải tụng buổi sáng. Nếu buổi sáng tụng không tiện, thí dụ bây giờ trong kinh hay để khởi sự từ 4 giờ sáng. Ở đây mà tụng 4 giờ sáng, hàng xóm chưa thưa mà người nhà mình thưa mình trước rồi đó. Hàng xóm ta chưa thưa mà người nhà mình thưa rồi. Thành nữ ra ta nói vậy thôi, chứ còn cái đó là chỉ là một cái định thời giờ để cho phổ thông, chứ còn mình phải tùy nghi mình ứng dụng thời tu của mình. Như hồi sáng Pháp Hòa có nói là khi mình tu rồi thì cái sự uyển chuyển của mình rất là lớn. Rồi thì Pháp Hòa giải đáp được hai câu hỏi. Rồi mình sẽ dừng ở đây để mình chuẩn bị nói tiếng Anh cho mấy em.